chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị thính giả, Rừng của mùa sau của tác giả Thu Chân kể về nhân vật Huyên trong câu chuyện Đi tìm rừng xưa, cũng là tìm về một thời tuổi trẻ của mình. Sau khi chiến tranh kết thúc được 10 năm, Huyên cũng như biết bao thanh niên thành thị tuổi trẻ háo hức về các vùng quê để xây dựng lại quê hương. Cô bén duyên với chàng trai tên Rừng Đức có biệt danh là Tắc Răng. Hai người đã có một đêm gắn bó với nhau. Hoàn cảnh đưa đẩy, Huyên cùng gia đình vượt biên qua Mỹ. Và mấy chục năm sau cô mới trở lại quê hương. Con trai của Huyên với Đức là Hoài Lâm, giờ là một kỹ sư nông nghiệp tham gia dự án phục hồi rừng ngập mặn Cần Giờ. Rừng Đức ngập mặn trở thành nơi sinh sống, chiến đấu của con người trong chiến tranh, là cái nôi cho sự sống phát triển. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chất độc da cam của đế quốc Mỹ đã hủy hoại biết bao rừng cây, gây ra di chứng chiến tranh cho hàng vạn người dân Việt Nam. Nhưng sự sống thì luôn mãnh liệt. Thiên nhiên thật kỳ diệu, chỉ vài chục năm thôi, Rừng Đức lại hồi sinh. Một câu chuyện về cuộc sống của người dân thời hậu chiến được tác giả viết nhẹ nhàng, đậm phong vị Nam Bộ và giàu cảm xúc. Chuyện ngắn cuối tuần hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe. Huyên đang tìm lại rừng xưa. Ngày ấy tuổi 20, cứ mỗi hè lứa sinh viên của Huyên phấn khởi tràn về Cần Giờ như mở hội. Hơn 10 năm sau chiến tranh mà Cần Giờ vẫn còn hoang hóa. Những cánh rừng cần được trồng lại đang chờ tay người. Mảnh đất xình lầy lệt bệt nước ven rừng. Muỗi kêu như sáo thổi. Sinh viên được cấp nón tai bèo, suốt ngày mở ra quạt phành phạch đuổi muỗi. Lớp đạo diễn sân khấu phiên thành 6 đội, mỗi đội 5 người, hịch hạc, hai ngày trời với sự giúp sức của những chàng trai trồng rừng chính gốc Cần Giờ, rồi cũng dựng xong một đội, một căn chòi. Đội hoa rừng của Huyên được phiên về một tác răn cao 1m8, da ngăm đen, tóc xoăn xoăn, nơi mí, trán trông rất điện ảnh. Khi tự giới thiệu mình, Tắc Răng bảo: "Tôi người Cần Giờ gốc, ba tôi là đặc công rừng xác. Tuy tôi mới học lớp 4, mê rừng hơn mê chữ nên nghỉ học lâu rồi. Còn ai hỏi tôi gì nữa không?" Huyên giơ tay: Sĩ, Tắc Răng tên gì?" "Tôi tên Tắc Răng, lại còn hỏi." Cả đội hoa rừng cười ổ lên, nhìn cái mặt Huyên sường sượng. Chắc thấy tội lắm, nên Tắc Răng làm hòa. "Chọc cô cho vui thôi, chớ tôi tên Đức, Nguyễn Rừng Đức." Cả bọn lại ồ lên ngạc nhiên. Nhỏ Lam nhí nhố: "Nguyễn Rừng Đức, tên thiệt hay tên sáng tác vậy cha nội? Đừng có hão huyền nha." Tắc Răng chấm ngón tay trỏ lên đầu lưỡi, rồi quệt lên trán: "Dóc tội, tôi thề, tên ông nội tôi đặt cho tôi đó. Ông là thổ địa rừng xác mà." Huyên nâng niu gói ghém từng kỷ niệm nơi vùng đất rừng ngập mặn như hành trang quý giá trong cuộc đời. Tuổi trẻ, máu cứ cuồn cuộn chảy từ tim lên óc khi đọc Thép Đã Tôi Thế Đấy. Bạn bè của Huyên hùng hồn hát: "Lòng ta hằng mong muốn và ước mơ, bàn tay son sắc dương cao ngọn cờ." Ai cũng ước làm Pavel Korchagin, tay cầm sẻng đi qua đường dây ướt lướt thướt tuyết, mơ về một ngọn cờ độc lập, tự do vĩnh cửu. Bạn bè lớp 12 của Huyên ào ạt viết huyết tâm thư tình nguyện ra mặt trận biên giới phía Bắc và biên giới phía Tây Nam. Đã có người mãi mãi tuổi 17 nơi chiến trường. Bọn sinh viên sân khấu như Huyên đi trồng rừng mà ai cũng tưởng mình ra mặt trận. Khát vọng cống hiến hừng hực, ngoài chuyện dựng nhà cho đội hoa rừng, Tắc Răng còn được phân công hướng dẫn kỹ thuật cho các cô gái. Kỹ thuật trồng rừng ngập mặn là gì? Ứ biết, đám con gái ngồi nhiều chuyện ta bà. Tắc Giang nói gì kệ Tắc Giang, đến mức bực quá anh ta hét lên. Mấy bà vừa phải thôi, nghệ sĩ kệ cha mấy bà chứ. La Ngà được bầu làm đội trưởng, cũng thấy kỳ kỳ với lần sao nhãng đầu tiên của cả đội khi bắt đầu công việc. Xuống nước, ôn tồn nói với Tắc Giang. Xin lỗi anh, thật lòng xin lỗi. Do mọi người chưa hình dung được công việc thôi. Và rồi cả đội cũng quen dần. Chỉ tiêu mỗi ngày, mỗi người trồng 200 cây, cắm cọc và chằng néo dây, đảm bảo khi chiều lên, sóng gió thế nào, cây mắm, cây đước con vừa được cắm xuống bùn, phải tuyệt đối vững chãi. Đôi mắt trong veo luôn chớp chớp, hai hàng mi đen dày và đôi tay tiểu thư mềm mại của Huyên như mách với mọi người rằng nàng không tài nào đảm đương nổi việc. Khi những thành viên trong đội rửa tay, buộc tóc, ra cửa sông lòng tàu ngắm mặt trời lặn và đọc thơ, thì nàng vẫn còn vật vã với vài chục bầu cây. Đây cũng là lý do Tắc Giang luôn phải bám theo nàng vào lúc cuối giờ. Bỗng có ngày Tắc Giang nhìn nàng cười phá lên. Tôi coi cô trồng cây mắc cười chết đi được. Anh mắc cười tôi cái gì? Cô trồng cây như múa. Mần vậy sao nhanh bằng người ta được? Huyên bướng bỉnh. Tôi thích thì sao? Anh không biết đâu. Hồi thi vào trường sân khấu, tôi thi năng khiếu bằng bài múa, một mình đạt điểm tối đa. Và giờ trồng cây cô cũng múa luôn. Tôi không múa, mà tại vì tôi trồng cây bằng đôi tay nghệ sĩ. Chịu thua cô luôn á, còn tới hơn 30 bầu cây chưa xé kìa, có muốn tôi phụ không? Tôi chờ câu này của anh mỗi ngày, mà sao tới bây giờ mới hỏi? Mặt Tắc Giang tần ngần thấy thương. Chờ mấy cô kia ra ngắm sông hết rồi, tôi mới dám hỏi, sợ người ta dị nghị. Rồi như chợt nhớ điều gì, Tắc Giang bắt tay làm loa la lớn. Mấy bà ơi! Làm ơn, đừng có hứng bất tử mà nhảy xuống sông tắm nha. Sông còn cá sấu đó. Những buổi chiều như thế trôi qua êm đềm với Huyên và Tắc Giang. Bốn cô còn lại trong đội, mỗi khi làm xong việc thường bấm nhau ra cửa sông, ngắm trời trăng mây nước, ý nhị tạo không gian riêng cho hai người. Đội trưởng La Ngà chịu chơi tuyên bố. Ít ra phải có một đứa cắm lại mảnh đất này, để mai mốt, khi cánh rừng đội mình trồng phủ xanh bờ bãi thì có một cái nhà để tụi mình trở về. Cái nhà chung của con Huyên với ông Tắc Giang chẳng hạn. Huyên nhún vai. Ừ nhỉ, mấy bà thí chốt tôi đi. Mai mốt về lại thành phố. Ai nói chuyện tiếu lâm cho mấy người cười thì biết. Nói vậy thôi chứ thiệt lòng, Huyên thích những lúc riêng tây với Tắc Giang. Huyên thích vòng ngực vạm vỡ của Tắc Giang chạm vào lưng khi anh cúi xuống phía sau. Giang tay, nhấn tay nàng thật sâu vào lớp bùn đất, cho cây đước con vừa cắm xuống đứng lên vững vàng. Những khi ấy, nàng còn nghe được hơi thở thơm mùi rừng ngập mặn của anh phà phà sau tóc nàng ấm áp. Rồi những lọn tóc mảnh mai sau gáy nàng bay bay. Anh bao nhiêu? 22. Anh hơn nàng 2 tuổi. Có quyền chứ, tuổi trẻ có quyền nghĩ và làm những điều gì đó rất lạ lùng. Nhà của Đức có gì? Có má làm nghề trồng rừng như Đức và thằng em trai đang tuổi ăn tuổi lớn. Nhà của Đức có gì? Có một mái tranh ven bìa rừng ngập mặn như căn chòi của đội hoa rừng, nhưng vững chãi hơn. Có thêm cái tivi đen trắng cho má Đức coi thời sự mỗi tối và con chó vàng tên Lóc. Đức kể, gia đình cũng có một căn nhà xây nho nhỏ trong thị trấn, nhưng ai cũng ghiền rừng nên ở rừng miết. Nhà thị trấn đóng cửa để đó, lâu lâu về mở cửa dỗ quẩy ba và ông bà nội. Nỗi ghiền rừng trong gia đình Đức được lan truyền từ đời ông nội. Ông nội Đức lớn lên bằng những bước chập chững đầu tiên, cắm trên rễ đước, rễ mắm, rễ bần. Đời ông cố, ông sơ đước gắn bó với mảnh đất Cần Giờ, từ lúc chiều chiều bọn khỉ trong rừng còn ào ra tung tăng với người. Chúng mở nắp nồi lục lọi cơm nguội, phồng mang trợn mắt, ăn lấy ăn để, cho đến khi nào bị người phát hiện, lấy cây đuổi mới chạy vô rừng. Ngày ấy, chiều chiều, cá sấu còn bò lên bờ ra thị trấn dạo chơi. Khi các cô gái đẹp trong làng chọn chồng phải là người diệt được những con cá sấu hung tợn, ghiền ăn thịt người. Đi ngoang nhà một ai đó trong làng, thấy trước nhà treo nhiều đầu sấu khủng, là biết nhà đó có bà chủ đẹp, nhà đó có con gái đẹp. Truyền thuyết về cá sấu Cần Giờ lại được thêu dệt nhiều hơn vào thời chiến tranh chống Mỹ. Dưới thảm rừng Đước, rừng mắm ngả nghiêng nham nhở bốc chốt vì chất dioxin tận diệt, có nhiều am thờ bộ đội. Ngày ấy, bộ đội đặc công rừng xác không chỉ có nhiệm vụ tiêu diệt những chuyến tàu tiếp tế vũ khí và quân lương của Mỹ cho quân lực Cộng Hòa từ Biển Đông và Sài Gòn qua cửa ngõ sông Lòng Tàu, mà còn phải chiến đấu với cá sấu. Những con cá sấu to như chiếc thuyền nhỏ, nghiện thịt người bởi mùi máu loang ra trên mặt sông, trên các bãi sình lầy, sau các trận chiến sinh tử. Ba Đước, một chiến sĩ nổi tiếng quả cảm với nhiều lần diệt được sấu dữ, đã hy sinh trong một trận tấn công tàu giặc hồi cuối tháng 4 năm 1975. Ngày Ba Đước chưa hy sinh, thỉnh thoảng ông được phép về thăm gia đình ở thị trấn. Đức nhớ khi ấy anh chỉ chừng 7-8 tuổi. Thằng em tên Nguyễn Rừng Mắm mới vừa tròn tuổi tôi. Gọi là thị trấn cho sang, chứ thật ra chỉ là một cụm vài mươi căn nhà lợp lá dừa ọp ẹp. Đàn bà và người già co cụm lại sống với nhau. Thị trấn vui nhất vào những buổi chiều khi các thuyền câu nhỏ của đàn bà và người già trở về. Con nít và chó tràn ra bờ biển đón người thân, vui mừng tíu tít. Ngày ấy biển còn hoang sơ, tôm cá còn rất nhiều. Ông nội Đức bảo, không vung lưới thì thôi, vung lưới thì khẳm cá đem về. Cá tôm đánh bắt được chủ yếu đổi lấy gạo tương cà mắm muối với lái buôn. Một phần để lại cho nhà ăn, một phần gửi vào rừng cho bộ đội rừng xác. Những ngày Ba Đước được về thăm nhà là những ngày vui nhất tuổi thơ của Đước. Sau màn công kênh cua mắm trên vai, ba lôi Đước ra nhánh sông nhỏ gần nhà, tập cho Đước bơi đứng. Ba bảo, miệng sấu rộng ngoác, nhưng khi tấn công, chúng chỉ gắp được ngang thân người. Người bơi đứng gặp sấu luôn an toàn là vì thế. Con trai ba phải biết bơi đứng giỏi, mai mốt cua mắm lớn còn dạy lại cho em. Đức còn nghe lỏm được câu chuyện đơn đao phó hội, ba kể ông nội nghe. Chuyện rằng, có một ông tướng muốn thu phục đạo quân nổi dậy lừng lẫy. Người cầm đầu đạo quân nổi dậy ra điều kiện. Nếu ông tướng bơi qua dòng sông đầy sấu một cách an toàn, thì ông sẽ đem quân về hàng phục. Ông tướng đồng ý, bất chấp sự can ngăn của các bô lão có kinh nghiệm trong vùng. Người đứng hai bên bờ sông nín thở. Ông tướng bơi qua sông thành công, tiếng hò reo cảm phục vang dậy. Những câu chuyện Đức kể vào những chiều nắng muộn, Huyên nghe mãi, nghe hoài không chán. Không ngờ anh chàng mới học lớp 4 mà kể chuyện lớp lang và duyên dáng lạ lùng, lại cực kỳ thông minh nữa. Có những chiều thanh toán mớ cây trồng sớm, anh lại ôm guitar đàn cho đội hoa rừng hát. Khi mọi người đàn hát say sưa, Huyên nhìn tắc răng rạng người. Nàng nghĩ, nhất định sẽ có ngày nàng trở lại, buộc anh đi học bổ túc văn hóa. Người hào sảng tài hoa như Đức không thể học ít được. Anh còn làm được rất nhiều việc cho mọi người. Mọi người cần anh. Chỉ ít ra là người dân đất Cần Giờ với cuộc sống còn lạc hậu, nghèo nàn, lam lũ. Huyền bỗng nghĩ rất lãng mạn rằng nàng sẽ thay đổi được tắc răng. Chiều định mệnh ấy, cả đội hoa rừng hứng lên, đòi đi thuyền trên sông. Chiếc thuyền bé xíu, 5 cô gái và 1 chàng trai. Thuyền trôi tà tà trong nắng, dưới những tán cây xanh vô cùng lãng mạn. Tất nhiên là có đùa giỡn, chọc ghẹo nhau và hát. Trong một lần, cả bọn lăn vào nhau cười rũ vì câu chuyện tiếu lâm của tắc răng. Thuyền bị nghiêng và lật giữa sông. May là tất cả đều biết bơi, không quan tâm đến chiếc thuyền bị xoáy mất giữa lòng sông. Tắc Răng cầm cây dầm bơi và hét: "Bơi vô mau bờ, mau lên các bạn, khúc sông này có cá sấu." Tất nhiên là Tắc Răng bơi đứng, anh đã yểm trợ cho từng cô gái bơi vào bờ an toàn. Đến Phiên Huyên, khi nàng bơi còn cách bờ khoảng chục mét thì cá sấu xuất hiện. Một con cá sấu nhỏ như đứa trẻ lên năm đuổi theo nàng và Tắc Răng. Bằng một cú đẩy hút hồn của Tắc Răng, Huyên đã được lên bờ. Còn Tắc Răng vẫn bơi đứng dưới sông, dùng cây dầm chống trả con sấu. Sau một hồi quẩn nhau tả tơi, con sấu phải bỏ đi. Bị rách da khá nặng ở cả chân và tay, Tắc Răng không về nhà mà dưỡng thương ở chòi canh giữa rừng. Đội trưởng La Ngà phân công Huyên chăm sóc Tắc Răng. Những thành viên của đội sẽ làm choàng việc của Huyên. Tất nhiên, để cả đám không bị kỷ luật, sự cố lật thuyền được ém nhẹm. Lửa gần rơm, chòi canh cao ngút ngàn tiếng chim và gió rừng suốt ngày đêm. Những vết thương ngoài da của Tắc Răng sớm lành vì bài thuốc từ các loại lá rừng do ông nội Tắc Răng truyền lại. Ngoài thời gian làm thuốc, đắp thuốc cho Tắc Răng, Huyên đã nói chuyện với Tắc Răng rất nhiều. Mãi lâu sau này, Huyên không yêu được ai một cách đằm thắm và sâu sắc như yêu Đước, là do những ngày nàng và anh sống cùng nhau trên chòi canh quá sắc màu. Tuổi 30, tuổi 40, sống bên Mỹ, Huyên từng ly hôn hai người chồng, nhưng nàng cũng không thể trả lời tường tận trước tòa là vì sao quyết định ly hôn. Chẳng lẽ nói rằng, nàng nghiện cồn cào mùi da thịt của chàng trai trẻ giữ rừng và mùi gió có hương rừng ngập mặn tuổi 20. Sống không hợp nhau thì ly hôn thôi. Đó là lý do vô lý và phù phiếm nhất khi các cặp vợ chồng muốn ly hôn mà không muốn moi móc gan ruột ra trước tòa. Hương vị trái cấm đầu đời với Tắc Răng đã chi phối cả cuộc đời Huyên. Nằm trong vòng tay Tắc Răng, Huyên già già cánh môi trên cánh tay anh. Da thịt anh thơm mùi gì nhỉ? Mùi mật ong nắng cháy, ngọt ngọt và khen khét. Mùi lạ, nàng chưa từng được nghe bao giờ. Và rừng lông tơ trên cánh tay anh dưới cánh môi nàng nữa, êm ái, ngổ ngộ, ngào ngạt. Cảm giác đê mê rất lạ xâm chiếm cả hai người. Bàn tay chàng êm ái lướt nhẹ trên thân thể nàng. Tim chàng, tim nàng nhảy lung bung trong lồng ngực. Nàng ngây thơ bảo, có cách nào cho tim mình bớt nhảy lung bung không anh? Có, chàng trả lời, cánh môi chàng lướt trên thân thể nàng nóng riết. Ngực trần nàng căng ra rạng rỡ, hai nụ hồng trúng chím xinh xinh, nụ hoa hàm tiếu đầu đời tận hiến. Sau lần yêu nhau đầu tiên ấy, Huyên ngồi khóc dấm dứt vì vết thương con gái. Tắc Răng lúng ta lúng túng dỗ mãi nàng không nín. Chàng đành để nàng ngồi đó, tuột xuống chòi, đi tìm loại lá rừng đặc biệt nhai ra và đắp lên vết thương đau rát của nàng. Chàng nói, tha thứ cho anh đi, đây là lần đầu tiên anh biết. Nhìn ánh mắt tồi tội của chàng, nàng bỗng thấy thương thương, rồi cười phá lên. Anh làm như em hay lắm vậy, em cũng lần đầu mà. Bọn khỉ cần giờ luôn tung tăng trong rừng như một đám ngỗ ngược. Chúng nghe hai người cười đùa với nhau, bèn chấp chới bu lại xem. Đứa trước chổng lên đứa sau, kêu lóe ché vang cả khu rừng. Hai tháng qua nhanh như một giấc mơ tuyệt vời, có muốn mơ nữa cũng không bao giờ mơ lại được. Về lại thành phố vào năm học mới chưa được bao lâu, Huyên phải theo gia đình vượt biên. Qua Mỹ, Huyên và Tắc Răng còn liên lạc với nhau bằng thư viết tay. Địa chỉ Huyên gửi cho Tắc Răng là cơ quan rừng phòng hộ của anh. Sau một thời gian thư qua tin lại đều đặn, Huyên không nhận được hồi âm của Tắc Răng nữa. Nàng cũng không hiểu vì sao. Thôi đành buông xuôi vì không còn cách liên lạc nào khác. Nàng trở về vì hai lý do. Hoài Lâm chọn đề tài rừng ngập mặn Cần Giờ hồi sinh, làm luận án tiến sĩ lâm nghiệp. Con trai nàng mê động thực vật và yêu rừng ngay từ bé. Lâm bảo với mẹ rằng, sau chiến tranh, rừng ngập mặn Cần Giờ bị phá tan nát bởi bom đạn và chất diệt cỏ dioxin. Để tái tạo rừng như xưa, các nhà dự trữ sinh quyển thế giới dự báo Việt Nam phải mất 100 năm. Nhưng sức sống rừng Việt Nam thật kỳ diệu. chỉ trong vòng 30 năm, rừng ngập mặn Cần Giờ lại xanh bát ngát và được tổ chức UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới đầu tiên ở Việt Nam. Câu trả lời đầu tiên cho sự thành công khác biệt này là thủy triều biển Cần Giờ lên xuống ngày 2 lần với tốc độ rất nhanh. Thiên nhiên ưu đãi người Việt tạo nên sự khác biệt. Hoài Lâm chụp lấy đề tài này làm luận án như một sự khoe khoang với bầu bạn thế giới về thiên nhiên tuyệt vời của đất mẹ quê hương. Có một điều sâu xa tận đáy lòng mà Huyên không thể tỏ bày cùng ai. Nàng muốn về Cần Giờ để tìm lại Tắc Giang. Bạt tin nhau hàng chục năm, Huyên nghĩ có lẽ Tắc Giang đã có một gia đình êm ấm. Mà có khi như vậy lại hay. Hai gia đình hai bên chiến tuyến. Tắc Giang là con liệt sĩ, gia đình cách mạng Nòi. Cha nàng là sĩ quan ngụy. Tắc Giang có con đường thanh thang của anh ấy. Dính với nàng thật không tiện. Thôi thì sống một mình với tình yêu của riêng mình có khi lại nhẹ nhàng hơn. Mà sau 30 năm trời đằng đẵng, nàng mong gặp lại Tắc Giang để làm gì nhỉ? Chỉ nhìn nhau thôi, nàng tự nhủ. Chỉ nhìn nhau thôi là đủ. Phải gặp nhau để nhìn nhau thôi, không thì sẽ muộn. Mảnh gỗ đước Tắc Giang khắc hình nửa trái tim có chữ D, nàng vẫn còn giữ. Mảnh gỗ đước hình nửa trái tim còn lại khắc chữ H, Tắc Giang có còn cầm. Tắc Giang đã hứa với nàng ngày ấy trên chòi cao, ở trong rừng. Dẫu có thế nào, hai đứa cũng phải giữ mãi hai nửa tim này để có ngày mà tìm về với nhau. Mẹ con Huyên ngồi trên du thuyền chạy dọc sông lòng tàu. Nhìn vào những cánh rừng, nàng không thể xác định được nơi nào nàng đã từng bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để ghim 200 cây mắm cây đước con mỗi ngày. Tất cả đều thay đổi. Rừng Cần Giờ giờ trải rộng đến chân trời. Cần Giờ đã chủ phú thịnh vượng hơn xưa. Những con đường trải nhựa, những hàng cây xanh tít tắp dẫn vào huyện lỵ. Hầu hết người dân Cần Giờ đều đã ở nhà xây, không còn ở những mái nhà lợp dừa nước thấp lè tẻ như xưa. Con trai nàng đề nghị, mẹ xuống đây, vô một vài nhà hỏi xem. Con có việc, cần đi ra cửa sông với mọi người, chiều con quay lại đón mẹ. Thật lòng Huyên nghĩ, rừng nào cũng là rừng. Khi cây đã lớn lên rồi thì chỉ một màu xanh bất tận, biết đâu mà tìm. Vượt qua quãng sình lầy lẹp nhẹp, Huyên tìm đến nhà của những công nhân giữ rừng. Những ngôi nhà giống nhau nho nhỏ, được xây chắc chắn để đủ sức trụ lại trước những cơn chiều cường suốt ngày đêm. Qua vài lần hỏi thăm, Huyên được chỉ tới một ngôi nhà của một người đàn ông cao to rắn giỏi, có đôi mắt đen ngời. Anh ta vui vẻ kéo ghế mời Huyên. Chị ngồi đi, đừng ngại. Tụi tôi có khách đến nhà hỏi thăm suốt mà. Dạ, cảm ơn anh. Hồi trước tôi là sinh viên đi trồng rừng ở đây. Chà, cả khu rừng hàng trăm hecta mà tôi giữ đây cũng là sinh viên trồng ngày xưa đó chị. Chị về lại đây có gặp người quen nào không? Huyên ngập ngừng. Tôi có một người quen, mà nói chưa chắc anh biết. Chuyện mấy chục năm rồi. Chủ nhà sởi lời. Chị cứ nói, chắc là có biết. Không thì tôi tìm cho chị. Ở cái đất Cần Giờ, đất rộng người thưa này, người ta biết nhau nhiều lắm. Huyên cười nhẹ đáp lại tấm thịnh tình của chủ nhà. Nàng lướt mắt quanh gian phòng. Anh có nhiều giấy khen quá ha. Chắc giữ rừng giỏi lắm. Có gì đâu chị. Giờ giữ rừng dễ mà. Đâu có khó khăn như thời còn xấu của anh hai tụi tôi xưa kia. Đâu có khó khăn như thời còn xấu của anh hai tụi tôi xưa kia. Huyền nghe mà giật mình, như có gì quen lắm. Nàng đứng lên, nhìn vào dãy giấy khen dán trên tường. Khen công nhân giữ rừng Nguyễn Rừng Mắm. Tim nàng đập lung bung, nàng run lên. Anh là Nguyễn Rừng Mắm. Ừ, tên ông nội tôi đặt á. Tên anh tôi còn độc chiêu hơn, Nguyễn Rừng Đước. Huyền muốn khuỵu ngay xuống. Nàng lảo đảo đưa tay vịn mép bàn. Bây giờ anh Nguyễn Rừng Đước ở đâu? Chị biết anh hai tôi à? Vậy là cũng biết lâu lắm rồi phải không? Anh hai tôi hy sinh mấy chục năm rồi. Theo ngón tay chỉ của chủ nhà, Huyên nhìn lên. Bằng tổ quốc ghi công, liệt sĩ Nguyễn Rừng Đước. trong góc bằng đã úa vàng theo thời gian, có lộng một tấm hình trắng đen nho nhỏ. Vẫn là chàng tắc răng có nụ cười hiền lành, tươi tắn như thuở nào. Huyên gục mặt xuống bàn, òa khóc. Chủ nhà lúng túng. Chị, đúng rồi, chị có phải là chị Huyên? Sao lâu lắm chị mới trở về? Anh hai em nhắc chị suốt. Nhắc đến nỗi, má cũng nhớ chị luôn, mà má chưa một lần gặp mặt chị. Anh hai hy sinh năm nào hả em? Sau bận chị về đây trồng rừng khoảng 2 năm, anh hai tình nguyện đi bộ đội qua ca. Anh hy sinh trong một trận sắp la cà với quân Pol Pot. Chị tắc răng tình nguyện đi chiến trường, với Huyên không có gì lạ lạ. Nàng biết con người anh luôn rừng rực bầu máu nóng của người tráng sĩ. Người tráng sĩ luôn sống hết mình vì những lẽ tươi đẹp trên đời. Tắc răng khẳng khái, anh hùng như cha anh vậy. Huyên ngẩng lên lau nước mắt và nói chậm rãi. Chị đã không nhận được thư anh ấy. Chị đâu biết anh ấy tình nguyện đi bộ đội. Chị thông cảm, thời đó cơ quan anh hai đổi chỗ liên tục. Thư bị lạc hay sao á? Có lúc em nghe anh hai than với má là chờ hoài mà không nhận được thư chị. Mắm cẩn thận lôi ra một hộp thiếc. Đó là tất cả những gì gọi là di vật của liệt sĩ Nguyễn Dừng Đức do đơn vị đưa về. Trong số đó có vài lá thư của Huyên, có nửa trái tim khắc chữ H làm bằng gỗ đước. Huyên lấy 2 nửa trái tim ghép lại. Nàng xin phép người em được đặt 2 nửa trái tim lên bàn thờ tắc răng một cách trang trọng. Bên cạnh là bàn thờ má anh. Trong ảnh bà cười mãn nguyện. Chợt nhớ Huyên quay sang hỏi. Em bây giờ sống sao? Có một mình à, Mắm? Mắm buồn buồn. Gia tộc nhà em đã đến hồi lụt bại hay sao rồi chị ơi? Đời cuối còn 2 thằng con trai thì anh Đức hy sinh chưa kịp vợ con gì. Còn em không thể có con. Xét nghiệm người ta nói do ảnh hưởng chất độc da cam. Phải thôi, hồi trước khi má em mang bầu, Mỹ nó giải chất độc quá chừng chỗ rừng ba em đóng quân. Tội nghiệp con vợ em, sống với em mà cứ hư thai hoài. Em bảo nó ly dị, cho lấy chồng khác. Giờ có 2 con, vợ chồng nó làm ăn khá lắm ngoài chợ huyện. Nghe Mắm kể chuyện thật thà, lòng Huyên bỗng dậy lên niềm vui khôn tả. Nàng có cảm giác như được làm sứ mệnh rất thiêng liêng cho gia đình Tắc Răng. Hoài Lâm chính là đứa con nàng hoài thai với Tắc Răng trên chòi canh giữa rừng. Những ngày vượt biên lênh đênh trên biển, dù bị sóng nhồi chết đi sống lại, nhưng với sự giúp đỡ và cảm thông của cha mẹ nàng, cuối cùng Hoài Lâm vẫn giữ gìn được trọn vẹn và ra đời trên đất Mỹ. Hoài Lâm không biết nhiều về cha mình, nàng chỉ nói cho con biết rằng con là kết quả mối tình đầu rất đẹp của mẹ. Về Việt Nam lần này khi thăm lại rừng xưa, nàng sẽ kể cho con nghe tất cả về Tắc Răng rừng xác. Nhưng bây giờ nàng biết chắc rằng Hoài Lâm sẽ rất vui khi biết còn một tình thân sống chết với rừng như chú Mắm. Còn chú Mắm thì hớn hở khi được Huyên cho xem hình cháu. Nó giống y đạn anh hai, chị hai à. Em mong gặp nó quá. Nhất định chị với cháu phải ở lại đây với em vài ngày. Để em mần con gà nấu cháo cúng tạ ơn ông bà, đất đai cái đã. Dòng họ Nguyễn Dừng nhà mình đã hết số đâu. Dòng họ Nguyễn Dừng nhà mình. Huyên nghe mà ấm áp cõi lòng. Nàng cảm động muốn khóc. Thắp thêm trên bàn thờ tắc răng nén nhang, nàng thì thầm. Anh ơi, em đã mang con về với anh đây, chúng mình lại như xưa nhé. Chiều buông dần, sáng chiều vẫn rực rỡ trên sông Lòng Tàu, như trước đó 30 năm. Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là chuyện ngắn Rừng của mùa sau của tác giả Thu Chân. Chuyện ngắn cuối tuần hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian đón nghe. Thân ái, chào tạm biệt quý vị.